qua những lời của quý Phật tử đã có đại diện trình bày những cái tâm tư nguyện vọng đối với chúng tôi, thì giờ đây tới phần chúng tôi nhắc nhở quý vị cái ngày xuân, nhất là cái ngày xuân năm này nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tôi sẽ đem đạo lý để khuyến khích, nhắc nhở cho tất cả Phật tử tinh tấn tu hành. Ý nghĩa thứ hai cũng là một cái ngày xuân mà chúng tôi tạm biệt tất cả quý Phật tử, coi như là ít có cơ hội thì chúng ta gặp lại trong những ngày xuân từ đây về sau. Không phải tôi từ giả để đi theo Phật, nhưng mà tôi từ giả để tôi được có thời giờ tu. Nói cho rõ cho nhiều vị nó tưởng đâu tôi chối trăng, không phải vậy. Đây là tôi từ giả để rồi có thời giờ tu. Do đó cho nên nó có cái ý nghĩa là cái buổi chót của ngày xuân. Vì từ hồi khởi sự dạy tăng ni cũng như Phật tử tới giờ thì mỗi năm chúng tôi đều có dự những cái buổi lễ và những lời nhắc nhở cho quý Phật tử trong ngày xuân. Nhưng mà năm này tôi không còn tiếp tục nữa, cho nên coi như là lần xuân chót để tôi và quý Phật tử cùng gặp gỡ nhau. Tôi nhắc nhở lần chót này, thì lần chót này tôi không có nói nhiều, nhưng mà tôi tin rằng quý Phật tử nhớ, vì nó là một kỷ niệm sau cùng. Quý vị nhớ cho kỹ, ứng dụng tu để cho có kết quả tốt trong cái đời tu hành của một người Phật tử tại gia. Thì theo thông thường mỗi năm tôi có một cái đề tài xuân, nhưng năm nay thì đề tài xuân này nó lại là cái đề tài xuân của con khỉ, bởi vì nhâm thân là năm con khỉ. Thì bởi vì con khỉ nó có những cái ý nghĩa thâm trầm ở trong đạo Phật, cho nên tôi cũng nói lấy cái đề tài con khỉ đó mà nói chuyện với quý vị. Trong ngày xuân này thì đây tôi kể hai con khỉ. Một con khỉ thuộc về trong kinh A Hàm Phật nói, và một con khỉ thuộc về các thiền sư. Trước hết tôi nói con khỉ thuộc về trong kinh A Hàm Phật dạy. Trong kinh A Hàm Đức Phật có kể lại thế này: nó có một bầy khỉ đi ăn, ở trong đó có con khỉ chúa. Nó luôn luôn kêu gọi mấy con khỉ theo nó đó, đàn em, đàn con đó đó, phải đi theo đoàn, đừng có đi, đừng có xé lẻ, đi riêng, nguy hiểm. Nhưng mà có một con khỉ nó đi theo đàn, nó kiếm ăn không được nhiều, nó buồn, nó nghĩ rằng thôi thì mình xé lẻ mình đi, biết đâu mình kiếm được mồi nhiều, ăn còn ngon hơn nữa, theo đàn nó không có đủ chia, cho nên nó xé lẻ nó đi. Khi nó xé lẻ nó đi thì nó đi tới đúng cái chỗ của thợ săn mồi, là mồi để ngon, thật là ngon. Mà bên cho mồi đó có mấy cái nhựa làm bẫy, bẫy bằng nhựa. Khỉ thấy mồi, nhất là còn nhỏ chưa kinh nghiệm, cho nên ào vô chụp mồi. Vừa ào vô thì cái tay thứ nhất bước vô cái trúng cái bẫy nhựa, cái nó dính nhựa. Dính nhựa là lúng túng quá, nó không biết sao. Lấy cái tay thứ hai gỡ. Đây tôi nói cái tay, tức là hai cái chân trước à. Chân trước mắc bẫy, rồi cái một chân nữa còn ở ngoài mới gỡ, nhưng mà vừa đưa cho gỡ thì dính luôn chân thứ hai. Rồi giờ còn lại hai cái chân sau, lấy cái chân thứ ba vào vô để cho tróc. Nhưng mà ai ngờ vào cái nó dính luôn bảy nữa, thì mắc hết cả ba chân. Còn cái chân chót, nó thấy còn có thể cứu được, nó lấy cái chân chót nó tống cho cái bẫy nó rớt ra. Không như là tống mạnh nữa là dính sâu hơn nữa. Rồi như vậy thì bốn chân nó dính hết trơn. Thì bốn chân dính hết rồi giờ làm sao? Chỉ còn có cái đầu. Cái đầu là hai cái miệng. Còn cái miệng, hy vọng là dùng cái miệng gỡ. Cho nên nó mới hả miệng đất cạp, nó gỡ mấy cái chân. Nhưng nó cạp cái miệng dính luôn nữa.
Đức Phật kể
thí dụ trở qua hộ pháp, Phật nói dạy các thầy tùy theo và Phật tử rằng chúng ta cũng phải khéo tu sáu cái bộ phận của con khỉ đó, là ví dụ cho sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn đó nếu nó an trú ở trong phạm vi của nó đó, tức là giống như con khỉ theo bầy, nó không nguy hiểm. Còn nếu sáu căn đó mà nó phóng ra ngoài đó, thì nó sẽ bị nguy hiểm. Nói ví dụ như con mắt mình vừa thấy sắc đẹp cái nó chạy theo, nó nhiễm trước. Mà nếu sắc đẹp nhiễm rồi thì tới cái gì nữa? Thì tới cái lỗ tai thích tiếng hay, rồi cái mũi thích mùi thơm, cái lưỡi thích vị ngon, cái thân thích xúc chạm, rồi tới cái ý là chạy theo pháp trần. Như vậy thì sáu cái bộ phận đó mà đuổi theo sáu trần, đó gọi là dính mắt. Giống như con khỉ nó dính hết sáu bộ phận. Mà con khỉ dính hết sáu bộ phận á, thì chú thợ săn cột cổ nó quải đem về. Còn chúng ta sáu căn dính với sáu trần rồi á, thì ma vương nó sẽ lôi đầu chúng ta đi. Đó. Thì như vậy quý vị nghĩ, chúng ta tu để thành Phật chứ không phải tu để thành ma, phải không? Mà nếu ma nó lôi đầu mình đi á, thì mình đi theo ai? Theo ma. Đó. Mà ma là cái gì? Ai nấy cứ tưởng ma là có nanh có vuốt, mặt mày rằng ri, chứ không phải đâu. Ma nó khôn lắm, nó trá hình, thấy cái gì đẹp mà làm cho mình bị lôi cuốn đó, đó là ma đó nghe. Chứ đừng tưởng đó là đẹp thiệt. Rồi nghe cái gì hay mà lỗ tai mình nhiễm đó, đó là ma đó. Thì như vậy sáu trần nó hấp dẫn lôi cuốn mình đó là sáu con ma. Thế là theo nó thì bị ma nó dẫn mình. Còn nếu sáu trần dù nó ra sao, nó đẹp, nó xấu thế nào, mình cũng không có màng, không có dính, thì đó là mình làm chủ.